Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ phát thanh lần thứ 6 về tác phẩm Bà Là Ai của tác giả Wayne Wybo, là một ký giả tin lành, nói về hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje, nước Nam Tư. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Tiếp theo phần 4, phỏng vấn ông Jim Stoffel, dân địa phương đã từng đến Mễ Du.
Mục đích của những lần viếng thăm của Đức Trinh Nữ Maria là để nói với mấy thị nhân 10 sứ điệp cho thế giới. Người cũng bảo các em rằng cần phải cầu nguyện ăn chay và hòa giải với Thiên Chúa. Sau khi việc hiện ra chấm dứt, 10 sứ điệp hay biến cố sẽ bắt đầu xảy ra. Sứ điệp thứ 7, 9 và 10 là những trừng phạt nặng cho thế giới vì tội lỗi. Tôi xin nói thêm là sứ điệp thứ 7 đã được bỏ qua bởi vì dân chúng đã đáp ứng lời kêu gọi khẩn cấp của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc về việc cầu nguyện, ăn chay và hòa giải. Người nói là các biến cố trong hai sứ điệp 9 và 10 sẽ xảy ra, nhưng chúng sẽ được giảm nhẹ nếu loài người tăng ra cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Tôi nghĩ tất cả vấn đề là như thế. Tôi thực sự không coi chuyện đó có ý làm chúng ta sợ hãi, bởi vì sứ điệp của ngươi không là điều chi khác hơn những điều phúc âm đã truyền mà chúng ta đọc hàng ngày hàng tuần. Thiên Chúa đang dùng Đức Thánh Mẫu như một phương thế để nhấn mạnh hơn và khẩn thiết hơn các lời giáo huấn của Ngài.
Mễ Du quả thật là một chuyện có một không hai xảy ra tại một ngôi làng nhỏ bé, ngày nay trở nên một thánh địa. Thật khó diễn tả, phải thành thật nhìn nhận như vậy. Sứ điệp mà chúng tôi muốn được biết đó là, đây chính là công việc của Chúa Thánh Linh để đem tin mừng Đức Giêsu Kitô đến cho thế giới qua trung gian Đức Trinh Nữ Maria. Loài người đã quá xa lìa Thiên Chúa, và đây là lời kêu gọi khẩn cấp: hãy trở lại với người. Tự chung điều người muốn nói là loài người cần phải có bình an trong tâm hồn, mà bình an chỉ đến nhờ cầu nguyện, hối cải và hiệp nhất. Tôi không cố đem ai vào đạo Công giáo, mà đó cũng không phải là mục đích của sứ điệp Mễ Du. Đó là sự dấn thân riêng tư cho mọi người trên thế giới. Giáo xứ hay là cộng đoàn, Mễ Du chỉ có 400 gia đình, thế mà nhà thờ Thánh Giacobbe, nơi Đức Maria được cho là đang hiện ra, chú thích của tác giả, chứa được khoảng 2.000 người hoặc hơn. Không ai biết tại sao nhà thờ ấy lại được xây lớn đến thế. Đức Maria đang cố gắng dựng lên ở đây khuôn mẫu của một giáo xứ hoàn hảo và người đã thành công. Chỉ đi khỏi đó 10 cây số thôi là các bạn rơi trở lại thế giới trần tục thật rồi.
Như tôi đã nói, Đức Trinh Nữ Maria rất vui sướng vì giáo dân sứ đạo này. Người thường hiện ra khoảng 5:45 chiều, đi trước múi giờ của chúng ta 7 tiếng và lưu lại độ 3-4 phút dạo này. Trước đây, các lần hiện ra kéo dài từ 20 đến 30 phút. Khi các cuộc hiện ra kết thúc, thánh lễ bắt đầu và bọn trẻ ở lại trong nhà thờ thêm một lúc lâu nữa. Như thế, cả thầy mỗi ngày khoảng 3 tiếng. Các em cũng dành 4 tiếng mỗi ngày để cầu nguyện và họ ăn chay 3 lần mỗi tuần. Nếu các bạn chưa bao giờ thử ăn chay, các bạn nên làm đi. Chỉ thấy khó chịu ngày đầu thôi. Dân chúng ở đây rất tử tế và dễ mến, hiếu khách và nhiệt tình. Họ thực là những con người đơn sơ chất phát.
Đức Trinh Nữ Maria cũng có những sứ điệp cho phương Tây nữa. Hình như chúng ta cứ tưởng mình khá hơn mọi người khác trên thế giới. Người nói chúng ta sử dụng quá nhiều ma túy và quá nhiều chương trình truyền hình chiếm mất nhiều thời gian của chúng ta. Chúng ta phí phạm rất nhiều thời gian mà lẽ ra phải được dùng vào những việc tốt hơn. Cũng vậy, chúng ta có quá nhiều giáo phái tại Hoa Kỳ, quá nhiều việc sùng bái tà thần. Mặt khác, chúng ta đã tiến bộ xa hơn mọi dân tộc khác trên thế giới về mặt kỹ thuật, và chúng ta cứ tưởng đó là tự chúng ta làm nên, nghĩa là không cần sự trợ giúp của Thiên Chúa. đó chỉ là kỹ thuật của con người thôi. Nếu các bạn thật tình muốn có một hình ảnh mô tả hoàn hảo về lối sống hiện nay của phương Tây, các bạn chỉ cần cầm quyển Kinh Thánh lên và đọc thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, đoạn 1, câu 18 đến câu 32. Thật đáng kinh ngạc là những điều đã viết từ rất nhiều thế kỷ trước đây lại tả y hệt như lối sống của chúng ta ngày nay.
Chứng từ của cha Sylvester Scotty. Tháng 10 năm 1984, tôi đi Roma dự cuộc họp các linh mục từ khắp nơi trên thế giới. Ngay trước khi ra về, người ta hỏi chúng tôi xem có muốn đi hành hương hoặc ghé qua Mễ Du nước Nam Tư, nơi được cho là Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc đang hiện ra với 6 thiếu niên mỗi ngày một lần. Trước kia, tôi có nghe nói loáng thoáng về Mễ Du qua một tờ báo địa phương. Báo này đưa tin về một linh mục thuộc giáo xứ đó bị bắt và bị cáo về tội quấy rối an ninh trật tự công cộng. Nam Tư là một nước xã hội chủ nghĩa. Điều ấy ai cũng biết, và họ vẫn cho phép các việc thờ tự được làm trong nhà thờ, một khi những việc này không xâm phạm đến luật lệ chung ở đó. Bài báo nói linh mục đã bị bắt giữ vì dính dáng đến những điều dối trá liên quan đến sự kiện siêu nhiên đang xảy ra ở đây.
Sau này, qua các linh mục khác và qua sự tìm hiểu của tôi biết được nhiều hơn về các biến cố diễn ra tại đây. Và dĩ nhiên, tôi rất hào hứng về cơ hội được đích thân đến đó cùng với nhóm linh mục này. Chúng tôi tất cả có 110 người linh mục đến Mễ Du sau chuyến đi Roma kỳ trước. Đây là nhóm linh mục đông nhất từ trước đến nay đến tham quan nơi được coi là có sự kiện hiện ra. Để đến được nơi ấy, chúng tôi phải ngang qua một thành phố tên là Mosta gần Mễ Du, giả danh các du khách. Không những thế, chúng tôi còn phải mua áo tắm để nhà cầm quyền tin là chúng tôi chỉ muốn thưởng thức các trò giải trí của miền đó. Cuối cùng, chúng tôi đến được một làng nằm giữa Mosta và Mễ Du. Các tiện nghi ở đây thì rất kém so với nếp sống quen thuộc của chúng tôi, nghĩa là không quá tồi tệ, nhưng rất bán khai so với tiêu chuẩn của ta. Chẳng hạn như những ống dẫn ga, dẫn nước đều đặt ở bên ngoài căn nhà, vân vân.
Sau đó, nhóm chúng tôi đến Mễ Du, và như tôi đã nói, đây là nhóm linh mục đông nhất từ trước đến nay, từng tụ tập vào cùng một lúc ở đây. Chúng tôi được đưa đến tầng hầm của nhà thờ. Vì chúng tôi quá đông, nên gặp các thị nhân sau khi cuộc hiện ra kết thúc. Thời tiết nóng nảy và ngột ngạt, lại đông người. Lát sau, một nữ tu thuộc giáo xứ, luôn làm việc bên cạnh các em, bước vào phòng và thông báo là Đức Trinh Nữ đã bảo các thị nhân người sẽ hiện ra cho các em tại tầng hầm nhà thờ, nơi chúng tôi đang có mặt, vì người có một sứ điệp đặc biệt cho chúng tôi. Tôi biết nói gì đây? Chúng tôi hết sức cảm kích vì việc người sẽ hiện ra với các trẻ tại nơi đây. Liền sau đó, các em đi vào trong phòng và đứng ngay ở phía bên kia cái bàn mà tôi đang đứng với một linh mục bạn, một người bạn thân của tôi. Các em bắt đầu đọc kinh và ít phút sau, bỗng chốc các em quỳ xuống. Đó là dấu cho biết Đức Thánh Mẫu đã hiện ra. Chúng tôi nhìn về chỗ mắt các em đang hướng nhìn vào. Đó là ngay phía trên đầu chúng tôi.
Khi cuộc hiện ra chấm dứt, các em liền viết điều gì đó lên mảnh giấy và người nữ tu biết nói tiếng Anh phiên dịch cho chúng tôi. Đó là một sứ điệp Đức Trinh Nữ gửi trực tiếp cho chúng tôi. Cảm ơn các con đã đến, đáp lại lời mời gọi của mẹ. Những ai trong các con yêu mến mẹ thì đã được mời gọi cách đặc biệt. Thế đấy, các bạn có thể tưởng tượng lúc ấy chúng tôi cảm thấy thế nào không? Tất cả chúng tôi cầu nguyện, rồi leo các bậc cấp lên nhà thờ để dâng lễ. Tôi không sao tin nổi điều xảy ra sau đó. Các em thị nhân đến giúp chúng tôi mặc áo lễ vào để đồng tế, tôi và bạn tôi. Ôi, thật là hồng phúc. Rồi trong thánh lễ, các em đứng ngay đó cạnh chúng tôi, và chúng tôi cầm tay các em cầu nguyện. Tôi không thể mô tả cho các bạn hiểu điều này có ý nghĩa đối với tôi đến mức nào.
Tôi phải kể cho các bạn nghe về hai phép lạ đã xảy ra trong khi chúng tôi đang ở đấy. Trên xe buýt đi đến Mễ Du, tất cả chúng tôi đều nói chuyện và cầu nguyện về điều đang xảy ra ở đấy. Trời trong mát, không một bóng mây. Lát sau, có người để ý nhìn trời, thấy có hai cụm mây nhỏ xếp thành hình thánh giá. Tôi xin nhắc lại, bầu trời hoàn toàn trong sáng, trừ đám mây hình thánh giá đó. Một chập sau, hình thánh giá đổi thành hình chim câu hoàn chỉnh.
Sau chuyến đi Mễ Du, và khi đã trở về phi trường Dubrovnik, chúng tôi dừng lại ở ngôi nhà thờ xinh đẹp để dâng lễ và cầu nguyện. Tất cả chúng tôi đều ngã bệnh. Tôi muốn nói là bệnh thật. Với tất cả những cái khó chịu của cảm, cúm, ho sốt, viêm họng, chúng tôi cầu nguyện trong nhà thờ xinh đẹp đó. Khi kinh nguyện vừa xong, chúng tôi đang chuẩn bị ra về, thì một linh mục trẻ người Canada đứng lên nói,
"Thưa anh em, tôi phải kể cho anh em nghe điều này. Nãy giờ tôi đã cầu nguyện ở đây với anh em, và chắc chắn tôi không cầu nguyện cho điều vặt vãnh như khỏi bị cảm cúm. Vậy mà bỗng nhiên tôi cảm thấy một hơi ấm bao bọc khắp mình tôi. Rồi sau đó, cái họng đau rát của tôi, mọi triệu chứng cảm cúm đều biến mất. Tôi hoàn toàn mạnh khỏe."
Sau đó, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện một hồi lâu. Anh hỏi tôi về phản ứng của tôi sau khi trở về Lake City. Lẽ tự nhiên, tôi tràn đầy ngạc nhiên ngây ngất về tất cả chuyện đó. Rồi tôi đi đến tất cả các trụ sở báo chí, phát thanh trong vùng và ở Colombia. Kết quả thế nào? Toàn là những cái nhìn thờ ơ, ngoài ra không có gì khác. Nhưng không sao, bản thân tôi cảm thấy những biến cố xảy ra tại đó là Mễ Du đều xác thực, và tôi cảm tạ Thiên Chúa về điều ấy.
Đây là phần kết thúc của loạt 4 bài tường thuật về những sự kiện được báo cáo là những cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc tại Mễ Du Nam Tư. Như vậy đấy, tôi vừa nghĩ vừa gõ vào mấy chữ mã số bưu điện một cách bay bướm. Tôi đã thực hiện công việc được giao và đã làm xong. Giờ đây, tôi sẽ tiếp tục sống sứ điệp một cách tốt nhất như tôi có thể. Nhưng phần chính của công việc thì tôi đã hoàn thành, hoặc tôi tưởng như thế.
Hãy cống hiến thời gian của con cho một mình Chúa Giêsu mà thôi, rồi Ngài sẽ cống hiến trọn vẹn chính mình Ngài cho con.
Chương thứ 9, tôi tin. Sau đó ít ngày tôi ghé qua ngân hàng. Khi đang bàn tán về sự kiện hiện ra với một trong những nhân viên, cô ấy nói cô rất buồn vì loạt bài báo đã chấm dứt, trong khi cô muốn nó cứ tiếp tục mãi, vì các biến cố tại Mễ Du làm cô rất xúc động. Tôi nói với cô là tôi đã kể lại tất cả những gì có thể viết về các biến cố đó. Cô phản đối.
Đúng, nhưng anh chưa bao giờ thật sự cho biết ý kiến của chính anh. Chúng tôi biết những người khác nghĩ gì, nhưng còn chính anh, thực sự anh nghĩ gì?
Tôi nhìn cô khựng lại. Để giữ uy tín nhà báo, tôi đã cố gắng giữ tính khách quan. Tôi muốn độc giả tự rút ra kết luận, và không bị ảnh hưởng bởi những gì đã tác động hết sức mạnh mẽ đến tôi. Hỏi như vậy, tôi có quá đáng không?
Tôi cần phải suy nghĩ về điều đó, và càng suy nghĩ, tôi càng thấy lòng kiêu hãnh nghề nghiệp của tôi đã ảnh hưởng biết bao đến quyết định giữ mức khách quan của tôi. Xét cho cùng, một bài xã luận phải là một phương tiện trình bày tư tưởng cá nhân, đấy mới là mục đích của nó. Nhưng với loạt bài báo này, tôi đã coi nó chỉ như phương tiện thông tin thôi. Như vậy, rốt cuộc, rõ ràng là tôi chưa viết bài cuối cùng. Sẽ phải có thêm một bài nữa, một bài tổng kết. Chỉ có một vấn đề là tôi sẽ diễn tả những cảm tưởng của mình về Mễ Du đến mức nào. Tôi vẫn không sẵn sàng để nói với bất cứ ai là tôi được nhận một suy điệp riêng từ vị khách thiên đình đó. Khi về lại văn phòng, tôi khóa cửa và giam mình trong đó. Đầu óc tôi luôn sáng suốt tỉnh táo khi tôi ngồi trước máy đánh chữ. Thế là tôi cho giấy vào máy và bắt đầu diễn tả những cảm nghĩ của tôi. Tôi tự bảo mình chỉ làm như thể suy nghĩ lớn tiếng, thế thôi, chứ không cố ý viết thành một bài báo. Nhưng đồng thời, tôi linh cảm thấy thực chất của vấn đề sẽ được phơi bày trên trang giấy khi bài viết kết thúc.
Ngày 5 tháng 2 năm 1986, những ý nghĩ cá nhân về Mễ Du. Tôi đã có đôi chút tự hứa với chính mình sẽ không viết về các biến cố Mễ Du trong một thời gian. Nhưng tôi thấy mình không làm vậy được, ít nhất cho đến khi tôi có được cơ hội để nói về vấn đề ấy, theo quan điểm cá nhân của tôi. Người ta có thể đề cập đến biến cố Mễ Du bằng nhiều cách. Có người hiếu kỳ, thích bất cứ điều gì khác lạ ngoài khuôn khổ bình thường chỉ vì tò mò. Có những người không tin thì phỉ báng, giễu cợt những trò vớ vẩn vượt ngoài khuôn khổ mắt thấy tai nghe thông thường. Và có những người tin, họ tìm kiếm dấu lạ và những lý do để củng cố lòng tin của mình. Đôi khi họ tự biến thành nạn nhân vì quá cả tin.
Mễ Du có thể dẫn người ta vào một trong những cách xử lý trên hay một cách nào khác hơn. Xét cho cùng, bạn đang giáp mặt với một biến cố bày tỏ một điều gì vượt quá sự thông thường. Chúng ta được bảo cho biết rằng Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, thân mẫu Đức Giêsu, đang hiện ra với một nhóm thiếu niên tại một làng xa xôi trong một nước xã hội chủ nghĩa. Chúng ta được nghe nói là sự việc đó đã xảy ra từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 và còn tiếp tục hiện ra cho đến hôm nay. Và chúng ta được nghe là chúng ta phải cấp tốc hòa giải với Thiên Chúa càng sớm càng tốt, vì loài người trên hoàn cầu đang sa sút trầm trọng lòng tin vào Thiên Chúa.
Nếu phải liệt tôi vào hạng người nào nói trên thì tôi được xếp vào hạng người hiếu kỳ. Đó là lý do chính khiến tôi quan tâm đến biến cố độc đáo này lúc đầu. Trong một lần nói chuyện với bạn bè, bất ngờ tôi nghe nói về Mễ Du. Thấy thích thú, tôi bắt đầu mày mò tìm hiểu. Tôi tưởng sẽ dùng câu chuyện này làm một bài báo hay cho mùa Giáng sinh. Nhưng không ngờ, khi triển khai, thì bằng cách này hay cách khác, nó đã phát sinh thành một loạt 4 bài, vượt quá khuôn khổ một bài xã luận thường kỳ của tôi. Nó đã trở thành một việc quan trọng bậc nhất trong đời tôi. Ít ra, tôi có cảm tưởng như vậy. Tại sao? Lúc ấy tôi không thể hiểu được. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Phép lạ đích thực của Mễ Du là sự hoán cải của người dân sống ở đó. Nó cũng là sự hoán cải của những ai nghe về Mễ Du mà canh tân, hối cải và hòa giải, hoặc bất cứ danh từ nào mà các bạn muốn.
Đó là sự khám phá hay tái khám phá đức tin, đúng như ý nghĩa của nó. Một sự hiệp nhất lại với Thiên Chúa và những gì Ngài muốn nơi chúng ta. Hàng ngày, thư bạn đọc yêu cầu gửi cho bản sao của cả 4 phần bay đến tòa soạn. Đến bây giờ, hơn 135 bản đã đến tay bạn đọc. Để được như vậy, đòi hỏi mọi người phải gửi tới một bao thư dán tem, ghi sẵn địa chỉ. Việc ấy chẳng mấy ai thích làm, trừ phi vì một điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã nhận được vô số cú điện thoại gọi đến, và ở nơi nào tôi đến, người ta đều muốn nói chuyện về Mễ Du. Hầu hết, những người đã viết thư, gọi điện thoại hoặc nói chuyện với tôi về Mễ Du đều thú nhận họ cảm thấy có một điều gì đang xảy ra tại đó, một điều không thể giải thích bằng những phương pháp khoa học thông thường. phần đông chấp nhận nó vì nó như vậy. Một số người khác cho tôi biết biến cố đã thay đổi đời sống của họ. Nếu chỉ một ai đó cảm nghiệm được như vậy thôi, thì loạt bài này của tôi cũng đã đáng công rồi.
Cá nhân tôi tin Đức Trinh Nữ Maria đang hiện ra tại Mễ Du. Tôi tin mạnh mẽ, đến nỗi tôi dự tính đến đó trong năm nay. Tôi không giải thích được niềm phấn khích biến cố đã mang đến cho đời tôi. Tôi tin mạnh mẽ, đến nỗi tôi dự định tiếp tục nghiên cứu, tham khảo về Mễ Du và nói chuyện với những ai đã đến đó. Tôi cũng hy vọng nhận được sự cho phép đăng lại trong loạt bài này những đoạn trích từ một trong những sách viết về Mễ Du. Đó là quyển sách cập nhật và đầy đủ nhất, lưu hành trong tháng 5 năm 1985. Tôi luôn cố gắng viết đúng những gì tôi cảm nghĩ và tin tưởng. Theo tôi, đó là điều mà một nhà văn phải làm. Viết ra câu chuyện này với những cảm nhận thật của mình, quả là một điều hơi khác thường đối với tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy mình phải làm như vậy.
Bài viết này đã thật sự tóm tắt và tổng kết vấn đề. Nó còn ràng buộc tôi phải xưng ra những cảm nhận thật của mình trên giấy trắng mực đen. Một điều mà tôi vô cùng mong, nhưng tôi cứ chần chừ vì lý do này, lý do khác. Thông điệp Đức Trinh Nữ ban cho tôi đã bảo tôi, đây là sứ mệnh của đời tôi, nếu tôi chấp nhận. Trong khi nghiên cứu các sách về Mễ Du, tôi để ý thấy người không hề bảo bất cứ ai phải làm một việc gì. Người luôn luôn chỉ yêu cầu thôi. Ngay cả các thị nhân cũng khẳng định người chỉ yêu cầu, xin, chứ không bảo các em phải đi tu làm linh mục hoặc nữ tu. Khi Ivanka và Mirjana cho thấy hai em dự định lập gia đình, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc nói đó là sự lựa chọn của các em và người sẽ tôn trọng. Tôi biết điều người yêu cầu tôi, song hình như tôi coi chỉ là chấp nhận viết về Mễ Du và sống một cuộc đời tốt hơn thôi. Còn lời kêu gọi lấy Mễ Du làm sứ mạng đời mình thì tôi phớt lờ.
Trong hai tháng qua, nhiều sự việc đã xảy đến như để giúp tôi tăng cường về mặt thiêng liêng rất cần thiết cho công tác. Ấy thế mà lúc đó tôi không nhận ra. Sự việc thứ nhất, tôi khám phá ra chuỗi hạt mân côi. Chuyện là thế này. Có một bà bên nhà thờ công giáo vùng đó gọi điện thoại xin tôi gửi bản sao các bài báo cho bà. Bà tự giới thiệu bà là người phụ trách gian hàng bán quà lưu niệm tại nhà thờ. Và bà gọi điện thoại thay mặt một nhóm nữ tu ở đây. Bà nói,
chúng tôi không biết cảm ơn ông làm sao cho đủ, vì đã viết về Đức Mẹ Mễ Du. Các chị nữ tu và tôi có một món quà cho ông. Chúng tôi mong ông ghé qua nhà thờ ngày thứ Bảy, lúc 5 giờ chiều. Chúng tôi muốn cho ông thấy chúng tôi đánh giá cao về những gì ông đã làm. Ông chỉ cần xin gặp bà Elford. Hết sức cảm động, tôi đồng ý ghé qua, tuy hơi ngại ngùng, vì tôi chưa bao giờ đến một nhà thờ công giáo. Gian hàng quà lưu niệm nằm ngay ngoài hàng hiên, và tôi gặp bà ấy ở đó. Bà nói,
cứ gọi tôi là taxi, ở đây người ta quen gọi tôi như vậy đó.
Rồi đưa tay ra, bà nói tiếp,
dạ đây, tôi muốn tặng ông cỗ chẳng hạt này, nó từ Fatima đấy.
Tôi nhìn sâu chuỗi hạt nhỏ bằng gỗ. Ồ, cảm ơn bà, chắc vợ tôi sẽ thích lắm.
Không, không, cái này là cho ông. Ông có muốn thêm một cái nữa cho bà nhà không?
Ồ, không, đó chỉ là tôi sẽ làm gì với cái này? Bà phá lên cười.
Đúng rồi, ông đạo tin lành nên không biết chuỗi mân côi là cái gì. Đó là loại kinh nguyện, tên mân côi, nghĩa là một vòng hoa hồng đặt dưới chân Đức Kitô. Cuốn sách bỏ túi này sẽ cho ông biết cách sử dụng. Ông biết không, ông cần phải tìm hiểu thêm về người công giáo chúng tôi và những điều chúng tôi tin.
Bà mỉm cười tiếp.
Ủa, mà sao ông không đến dự lễ với tôi? Vài phút nữa là bắt đầu.
À, tôi không biết. Tôi phải...
Thôi mà, không làm cho ông đau đâu.
Bà mỉm cười.
Với lại lễ không lâu đâu. Thế là tôi dự thánh lễ công giáo đầu tiên của tôi. Thoạt đầu tôi hơi bứt rứt, nhưng sau đó thì ngạc nhiên vì thấy thánh lễ công giáo sao mà giống lễ nghi bên Tin Lành Lutero chúng tôi quá. Quả thực, chỉ trừ một vài từ, còn phụng vụ đôi bên hầu như y hệt. Điểm khác biệt chính yếu là phần hiệp lễ, hoặc phép thánh thể, như họ gọi. Tôi yêu mến việc phụng tự ấy. Khi tan lễ, tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà. Nghĩa là cho đến lúc tôi được gặp vị mục tử, tôi biết ông ít ra từ 9 năm nay, vì cả hai chúng tôi là thành viên của câu lạc bộ dân sự địa phương. Khi đang chuyện trò với ông ở hàng hiên nhà thờ, thì có một giáo dân nhận ra và nói với ông tôi là tác giả của mấy bài báo về Mễ Du, nơi mà Đức Thánh Mẫu Hồng Phúc đang hiện ra hơn 4 năm nay, bà ta nói thêm.
Đột nhiên, ông bạn tôi lùi lại, khua tay và kêu lên.
Không, 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 anh đừng có dính dáng vào mấy cái trò hão huyền đó. Anh là ký giả Wayne ạ. Anh nên biết mấy chuyện đó không có thực. Đó chỉ là chuyện hoang đường hoặc do tưởng tượng quá mức thôi.
Chúng tôi đứng đấy trong im lặng sừng sốt. Cuối cùng một trong các phụ nữ có mặt hỏi ông.
Thưa cha không tin có việc hiện ra tại Mễ Du à? Cha không tin Đức Mẹ đang hiện ra ở đó à?
Ông kêu lên.
Dĩ nhiên là không. Tôi không tin bất cứ thứ hiện ra nào cả. Chúng ta không cần các cuộc hiện ra của Đức Mẹ hoặc của bất cứ ai. Chúng ta chỉ cần không rời mắt khỏi Chúa Giê-xu. Chỉ có thế thôi. Tôi choáng váng. Tôi vừa nhận được phản ứng tiêu cực đầu tiên đối với các bài báo, mà lại từ một vị linh mục công giáo. Sau vài phút nói chuyện gượng gạo, tôi cảm ơn bà taxi về món quà sâu chuỗi của bà và xin kiếu. Tôi khó mà xua đuổi khỏi đầu câu trả lời tiêu cực của linh mục vừa rồi, và linh cảm đấy sẽ không phải là lần cuối tôi phải nghe câu trả lời kiểu đó. Tôi cứ ngây thơ, tưởng là mọi người công giáo đều đơn giản nhìn nhận những vụ hiện ra như là một phần của giáo hội họ. Sau này, tôi mới khám phá ra giữa những người công giáo với nhau, kể cả linh mục và tu sĩ, cũng có những tranh cãi về Đức Trinh Nữ Maria và những vụ hiện ra như trong những giáo phái Kitô giáo khác.
Trong lúc ấy, tôi ra sức tìm hiểu về Kinh Mân Côi. Đối với tôi, Mân Côi không phải là của riêng bên công giáo, mà là một lời cầu nguyện đẹp đẽ. Nhưng lần đầu tiên khi đọc thử, tôi không tài nào tập trung tâm trí lâu đủ để nhận ra cái đẹp của ý nghĩa kinh ấy. Xét cho cùng, trước khi biết về Mễ Du, thời gian tôi dành cho việc cầu nguyện dồn lại chỉ được chừng 5 phút mỗi tuần. Còn việc lần hạt này, nếu đọc cho sút sáng thật lòng, phải mất tối thiểu 20 phút. Chính trong thời gian hồi sức sau bệnh cúm, tôi bắt đầu nghiệm được cái hay đẹp và sức mạnh của Kinh Mân Côi. Tôi khám phá ra rằng đó là một kinh nguyện tổng hợp những suy niệm và những câu lời Chúa trích ra từ Kinh Thánh, tập trung vào cuộc đời Chúa Giê-xu. Thật vậy, nó như là tiểu sử rút gọn của cuộc đời Chúa Giê-xu. Tôi quyết tâm nguyện kinh này hàng ngày, không phải vì Mễ Du hay đặc biệt vì sùng kính Đức Maria, mà là vì chính tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác hầu chuyện với Chúa một cách sâu đậm đến như thế.
Rồi đến sự việc đi thăm cha Sylvester Scotty lần thứ hai. Trước đó, bài xã luận thứ tư đã ra mắt độc giả và cha Scotty đã đọc bài phỏng vấn ông trong đó. Mấy hôm sau, ông gọi tôi để cảm ơn, nhưng giọng ông lại nghiêm trọng một cách không tự nhiên. Ông muốn tôi đến thăm ông càng sớm càng tốt. Ông gọi đến, tôi mừng quá, vì tôi rất muốn gặp ông lần nữa. Tôi cũng nghĩ ông có thể sẽ chỉ cho tôi biết nên đọc tiếp sách nào. Chiều nay thì sao ạ? Tôi hỏi, hy vọng ông sẽ rảnh.
À, tôi có một cái hẹn đi ăn tối nay, nhưng trước đó tôi gặp anh cũng được.
Tôi bảo đảm sẽ có mặt ở đó trong vòng một giờ nữa. Đến nơi, tôi nhận thấy có vẻ gì khang khác nơi ông. Vẫn mừng khi gặp tôi như lần trước, nhưng lần này ông có vẻ nghiêm nghị hơn và hơi lo lắng. Cà phê có rồi, chúng tôi nói chuyện với nhau hơn 2 giờ. Sau cùng, ông nhắc tôi ông có cái hẹn tối nay và không còn nhiều thời gian để bàn bạc với nhau.
Tôi có mấy quyển sách muốn tặng anh đây.
Ông vừa nói vừa trút hết sách trong kệ ra cho tôi.
Đa số sách ấy viết về Đức Maria, lịch sử vai trò của người trong giáo hội, chuyện về các linh mục và những người có lòng sùng kính người. Nhiều quyển khác viết về giáo hội tiên khởi. Phút chốc, chúng tôi đã làm đầy một thùng giấy lớn. Tôi cam đoan sẽ đem trả lại cho ông ngay khi đã đọc xong.
Cứ giữ đi,
ông nhấn mạnh và bằng một cử chỉ khua tay gạt ý định trả sách lại của tôi.
Anh biết không?
Ông nói với vẻ đăm chiêu.
Tôi hiến trọn đời tôi cho Đức Maria. Cứ mỗi kỳ nghỉ mà tôi có được, tôi đều đến Fatima hoặc Lộ Đức hoặc Nóc, những nơi người đã hiện ra.
Ông ngừng một chút.
Chắc là tôi đã biến thành một người kỳ quặc.
Ông thở dài.
Nhưng tôi cho là đáng công, và dĩ nhiên Mễ Du là nơi vượt trội hơn hết.
Ông nhìn đồng hồ tay.
Tôi phải sửa soạn để đi. À này, còn một cái tôi muốn tặng anh trước khi anh đi về. Đợi một chút để tôi đi lấy.
Ông trở lại, tay ôm một thùng gỗ cao khoảng 1 mét, rộng 30 phân. Đó là một bức tượng Đức Maria.
Bức tượng này rất đặc biệt,
ông giải thích.
Tôi đem đi Roma và được Đức Giáo Hoàng làm phép. Làm chuyện này kể cũng điên thật, nhưng hễ tôi đi Mễ Du, tôi cũng đem theo luôn đó.
Ông im lặng và nhìn vào mắt tôi.
Tôi muốn anh đem về nhà, giữ nó vài tuần.
Cha Scotty, tôi không thể nhận cái này được, tôi làm vỡ mất. Tôi cứ mường tượng bộ mặt của Terry khi tôi bước vào nhà với một bức tượng Đức Trinh Nữ Maria cao 1 mét như vậy. Nàng vẫn lo tôi bị ám ảnh bởi Mễ Du như cách nói của nàng. Ông nói một cách nghiêm trang đến nỗi tôi không còn cách nào cãi được.
Không, anh phải nhận lấy. Tối nay cứ giữ lấy trong vài tuần.
Tôi thở dài, miễn cưỡng chấp nhận, rồi hai chúng tôi mang bức tượng và thùng sách ra xe. Sau khi cốp xe đã đóng lại xong xuôi, ông tỏ vẻ vô cùng nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng nghĩa vụ nào đó. Ông mỉm cười.
Rồi đó, anh đã được giao cho tất cả những thứ này. Hãy sử dụng mọi sự thật là tốt nha.
Tôi mỉm cười. Vâng, tôi hứa. À, tuần tới tôi có việc phải đi ra ngoài thành phố vài ngày. Nhưng khi tôi về, chúng ta sẽ gặp lại. Thứ hai tuần sau nữa, được chứ ạ?
Được, được.
Ông lờ đãng gật đầu. Tôi nhủ thầm, sẽ gọi điện thoại để nhắc ông.
Xin Chúa ở với anh Quinn ạ.
Ông nói lặng lẽ. Tôi vui vẻ nói qua cánh cửa mở. Và cũng ở với cha nữa. Thứ hai sau sẽ gặp lại cha nhé. Trên đường về, tôi cố nghĩ cách để đưa bức tượng bà Maria vào nhà. Chuyện không dễ chút nào. Terry đang lo là tôi nhiệt tình quá đà, mà đây sẽ là bằng chứng cụ thể. Nhưng may quá, khi tôi đến nhà thì nàng đang bận làm cơm tối trong bếp. Phòng giặt ở ngay cạnh nhà để xe, nên tôi đưa cái thùng gỗ vào đấy và mở ra. Bức tượng làm bằng thạch cao, tô màu bằng tay rất thanh nhã. Tôi nghĩ đây là vật đẹp nhất tôi chưa từng thấy. Tôi cẩn thận, tôi lấy tượng ra khỏi thùng, rồi nhón chân bê nó đi ngang qua nhà bếp, vào phòng ngủ và đặt nó lên trên một cái bàn thấp. Xong rồi tôi gọi Terry và Kennedy vào phòng ngủ. Tôi đứng ngay cửa để quan sát sắc mặt của hai người. Kennedy thì ngỡ ngàng, còn Terry nhíu mày, tay chống nạnh và quay lại phía tôi. Tôi hỏi, hy vọng tháo được ngòi nổ tôi thấy trong mắt nàng. Cái này đẹp quá hả em? Nàng nói thong thả vừa lắc đầu.
Đẹp. Em không ngờ là anh đã đi xa đến thế trong cái vụ bà Maria này. Anh lấy cái này ở đâu vậy?
Cha Scotty bảo anh đưa về nhà giữ trong vài tuần.
Anh biết không, anh thật làm em lo lắm đấy. Anh nói câu nào thì cũng là Maria, Maria. Vậy còn chỗ nào cho Chúa Giê-xu?
Sửng sốt bởi câu đáp của nàng, tôi lắp bắp. Terry à, anh hiện cầu nguyện với Chúa Giê-xu, anh chưa bao giờ gần gũi với Ngài hơn bây giờ. Thực ra, bây giờ anh cầu nguyện nhiều hơn bao giờ hết. Tất cả là nhờ Đức Maria. người chỉ đường cho anh đến với Chúa, và anh không đặt người choán chỗ của Chúa Giêsu đâu. Tin anh đi. Nàng cứ lắc đầu, chẳng buồn nghe tôi. Tôi thở dài nhẫn nhịn. Vậy thì anh sẽ đưa nó ra khỏi đây, để đặt ở phòng khác.
Không, để yên đó đi. Anh đừng có lo, có 2 tuần thì em sống với nó được mà. Thứ hai sau, tôi đi công tác, và khi gọi điện về nhà đêm đó, như tôi vẫn làm khi đi xa, Terry trả lời với giọng hơi khang khắc. Tôi hỏi nàng có chuyện gì xảy ra không, nhưng nàng trấn an tôi là mọi sự đều yên ổn. Khi về đến nhà tối thứ năm, và khi đã cho bọn trẻ đi ngủ, tôi mới biết đó là chuyện gì. Terry nói cách bình tĩnh.
Em phải nói cho anh hay chuyện này. Hôm thứ hai, Jim Stoffel gọi điện thoại đến báo cho biết cha Scotty đã qua đời sáng hôm ấy, do một cơn đau tim đột ngột. Em không muốn nói với anh qua điện thoại trong lúc anh đang đi xa.
Tôi ngồi thử ra đó, bần thần vì hung tin, rồi đi vào phòng ngủ. Tôi đóng cửa lại, ngồi ở mé giường, đăm đăm nhìn bức tượng Đức Maria. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Bất chợt, tôi nghe như có tiếng cười của cha Scotty, và tôi cảm thấy lòng mình trào dâng một niềm vui. Tôi thấy chuyện ấy, một cách nào đó không thể buồn được. Dường như tôi đã hiểu ra, cha Scotty đã nhận được điều ông mong ước từ lâu, một chỗ trên thiên đàng.
Tôi ra khỏi phòng, đến với Terry và nói cho nàng cảm nghĩ của tôi. Anh tin là ông bây giờ đang ở trên thiên đàng, và ông được hạnh phúc, rất, rất hạnh phúc. Tôi lắc đầu, đây là một cảm giác lạ lùng nhất.
Jim Toffer biết anh sẽ đau buồn, nên anh ấy...
Nhưng anh không đau buồn, không như anh ấy nghĩ đâu. Anh chỉ mừng cho cha Scotty thôi. Anh thật tình, không thể giải thích điều đó được. Tôi cau mày. Mặc dù vậy, anh cũng không biết phải làm gì với bức tượng bây giờ. Anh nhớ hình như ông có nói về một người em gái ở đâu đấy. Hoặc cũng có thể ông muốn anh giữ bức tượng đó luôn chăng? Terry ngắt ngang.
Em không thích nói cho anh điều này, nhưng Jim Stoffer bảo bức tượng đó không thuộc về cha Scotty. Nó thuộc về địa phận và phải trả lại cho địa phận để cho các nhà thờ thay nhau mượn. Anh ấy nói nếu sáng mai anh đem qua nhà anh ấy sẽ mang đi trả dùng cho anh đó.
Tim tôi tan nát, nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý. Tối hôm ấy, khi nghĩ về 2 lần đến thăm cha Scotty, tôi nhận ra là ông đã cho tôi biết bao điều. Duy chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, vượt xa những quyển sách và pho tượng. Hơn nữa, tôi tin chắc, một cách nào đó, ông biết mình sắp chết, nên đã chủ tâm tặng cho tôi tất cả các thứ ấy. Điều này đã được cô em của ông xác nhận với tôi như vậy sau này. Khi tôi gặp cô trong một chuyến đi thuyết trình tại tiểu bang Florida, sáng hôm sau, khi nhẹ nhàng đặt pho tượng vào thùng, tôi nói với Terry, đấy, chắc em sẽ sung sướng khi thấy pho tượng này ra đi. Nàng nói với giọng nghẹn ngào,
không, tượng đẹp thật.
Và nước mắt nàng trào ra.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện kỳ thứ 6 về tác phẩm Bà là ai nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi phần thứ 7 và kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.